ở trên đường tu, các hành giả chúng ta phải có gì? Phải có cái tinh thần giải thoát. Tức là người niệm Phật của chúng ta phải có tinh thần cầu thoát ly sinh tử khổ đau ở cõi xa bà này, để được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc ở thế giới ở bên kia của Đức Phật A Di Đà. Đấy gọi là hành giả có tinh thần cầu đạo giải thoát. Các vị cứ nghĩ thì vì sao mà chúng ta niệm Phật bây giờ 10 người thì 9 người trượt, không được giải thoát, không được vãng sinh. Cái thứ nhất là chúng ta niệm Phật thì khơi khơi ở đầu môi hay chóp lưỡi thôi, chẳng chuẩn bị cái tinh thần để vãng sinh, để được vãng sinh, chỉ sợ chết thôi. Niệm Phật ngày nào cũng nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Ấy nhưng mà ốm sắp chết một cái thì sợ run cầy sấy, sợ đến nỗi còn quên cả niệm Phật luôn. Chỉ chăm chăm lo gì? Lo phải xa người thân thôi. Vợ phải xa chồng, chồng phải xa vợ, bà phải xa cháu, mẹ phải xa con, bố phải xa con, và con xa bố mẹ, xa ông bà, xa người thân thôi. Vợ sợ xa chồng, chồng sợ xa vợ, vân vân. Thế mà ngày nào niệm Phật cũng leo lẻo cái mồm, đúng là ngày nào leo lẻo cái mồm á. Nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cứu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Ôi giời ơi, ngon, ngon lành, ngọt xớt. Nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung là gì? Là nguyện được sinh trong cõi Tây Phương. Cứu phẩm liên hoa vi phụ mẫu là gì? Là chín phẩm hoa sen là cha mẹ. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, tức là hoa nở liền là thấy Phật và chứng ngộ được quả vị vô gì? Vô sinh, hay còn gọi là vô sinh pháp nhẫn, vân vân. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ, tức là đối với các hàng Bồ Tát ấy, bất thoái gì là bạn hiền của nhau. Phát nguyện thì ngoan lành lắm, tụng kinh xong là ngày nào cũng phát nguyện, thậm chí một ngày tụng 3 thời thì 3 thời phát nguyện, 6 thời thì 6 thời phát nguyện. Nhưng mà đến khi sắp sửa lâm chung thì lại chỉ nhớ đi tiền tài của cái địa vị danh vọng người thân, vân vân. Cho nên là không vãng sinh được. Đấy, người tu chúng ta, Ấn Tổ ngài cũng nói sở dĩ vì sao mà bây giờ niệm Phật 10 người chưa được 1-2 người vãng sinh là như thế. 100 người may mới được, họa may mới được một vài ba người vãng sinh. 1000 người mới được vài người vãng sinh. Trong khi đó người niệm Phật rất nhiều. Trong kinh Phật thuyết A Di Đà, Đức Phật nói gì? Nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật. Niệm Phật nhất tâm bất loạn, tất sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Không cần đến 3 năm. Chỉ cần từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày cho đến gì? 7 ngày. Chúng ta thấy không? Chỉ cần niệm Phật 7 ngày được nhất tâm bất loạn, chắc chắn sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thế tại sao Ấn Tổ lại nói gì? 3 năm. Mà Thầy nói với các vị gì? 10 năm mà chưa chắc. Kinh Phật đưa ra cái yêu cầu có 7 ngày thôi. Ấn Tổ nói là 3 năm chuyên tu niệm Phật là quyết định vãng sinh. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói là gì? Cũng 3 năm hành chuyên một câu Phật hiệu để cầu vãng sinh, người đó cũng sẽ được vãng sinh. Nhưng Thầy nói với các quý vị 10 năm chưa chắc. Vì sao? Vì các đồng tu bây giờ chúng ta niệm Phật thì nhiều đấy, nhiều người niệm đấy. Nhưng mà khi cứ bảo chuẩn bị chết một cái là chúng ta sợ chết, sợ xa người thân, sợ phải bỏ lại sau lưng tất cả những cái gì chúng ta đã và đang có. Nó khó ở chỗ đấy. Chỉ cần khởi một cái niệm tâm trong cái lúc lâm chung thôi, như vậy thôi là chúng ta mất cơ hội vãng sinh. Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, ngài có đại thần thông, có đại công đức biết hết được tâm niệm của tất cả chúng sinh. Miệng chúng ta có phát nguyện leo lẻo là nguyện được sinh trong cõi Tây Phương vân vân. Nhưng thực tế Đức Phật thấy là gì? Nói thế thôi. Ta biết tổng các ngươi chỉ nói mồm suông thôi. Ta chưa đến các ngươi đã gì? Đã sợ rồi. Ta chưa kịp đến đón các ngươi đã gì? Đã chạy vào cái con đường danh văn lợi dưỡng mất rồi. Ta có muốn lôi các ngươi, kéo các ngươi và đẩy các ngươi, đôn các ngươi lên, bế các ngươi lên, dắt các ngươi lên cái tòa sen của ta, thì các ngươi cũng tự nhảy xuống thôi. Các ngươi cũng tự bỏ xuống, không nhảy được xuống các ngươi cũng tự bỏ xuống thôi. Đấy. Cho nên là thôi, tốt nhất là thôi. Các ngươi cứ rong chơi, chán ở trong cái nhà lửa tam giới này đi. Bao giờ các ngươi khổ, các ngươi không chịu được nữa. Các ngươi tha tha thiết thiết khóc than bảo là lạy Phật, con biết rồi, con khổ quá rồi, con không chịu được nữa, xin Phật cho con một suất về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó chắc A Di Đà Phật ngài mới là thế thì khổ. Chịu như thế đủ chưa? Dạ con, chúng con đủ rồi ạ, con biết rồi, cho chúng con xin về với Phật. Lúc đó là ngài rồi, chắc ngài mới rước chúng ta đi, thì về đó chúng ta mới khỏi quậy ở bên đó. Cho nên người niệm Phật thời nay tuy nhiều, nhưng ít người vãng sinh. Chính vì chúng ta niệm trên đầu môi chóp lưỡi, nguyện trên đầu môi chóp lưỡi mà thôi các quý vị. Gặp khó, gặp khổ một chút là thoái tâm rồi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng sinh vô biên ở đây á, có cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Nghĩa đen là sao? Đó là độ tất cả cái tính chúng sinh ở trong gì? Trong mỗi chúng ta này này. Tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Này là gì? Những tập khí của chúng sinh nhá, có trong mỗi mỗi chúng ta. Chúng ta phải độ nó. Chuyển từ uế thành tịnh. Chuyển từ phàm thành thánh. Chuyển từ ngu thành trí. Từ những chúng sinh này thành gì? Thành hiền, thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật. Cái chuyển, thế chúng ta có chuyển nó đâu. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Đấy là nói về nghĩa đen là gì? Độ những chúng sinh ở trong chính chúng ta. Độ cái tự tính, độ cái tính chúng sinh sẵn có trong mỗi chúng ta để chuyển từ chúng sinh thành gì? Thành Bồ Tát, thành Phật. Rồi thứ nữa là gì? Nghĩa bóng là độ những chúng sinh đau khổ ở bên ngoài. Gớm, cho người ăn xin một đồng một cắc. Móc túi ra lại đếm đếm xem cái tờ nào nó nhỏ nhất trong cái tập tiền của mình mới cho. Trong cái tập tiền của mình mà có tờ 500, có tờ 200, có tờ 100, có tờ 50, có tờ 20 và có tờ 10.000. Lăn lên lật xuống cái chán. Trong những tờ tiền đấy thì chọn cái tờ nhỏ nhất để gì? Để cho. Nhưng mà trong những tờ nhỏ nhất đấy thì chọn tờ nào cũ nhất để cho. Chúng ta có một cái gì đó cho người ăn xin. Cái thứ nhất là cho tờ gì? Chọn cái tờ nhỏ nhất mình có để cho. Cái thứ hai, trong những tờ nhỏ nhất là chọn những tờ gì? Cũ nhất, rách nhất để cho. Và chúng ta nghĩ là gì? Đấy là bố thí. Bố thí cho kẻ nghèo, bố thí cho kẻ khó, bố thí cho kẻ khổ sở, kẻ cùng đinh. Thì phải cho cái gì nó rách rách, bẩn bẩn, nhỏ nhỏ, ít ít thôi. Cho nhiều sợ nó tham. Chưa cho được đấy sợ tham. Mình tham thì có. Thật mà. Các vị cứ nghĩ lại mình đi. gặp người ăn xin đi. Các vị đi đâu gặp, đi lễ chùa hay là đi đâu gặp những người ăn xin họ ngồi á, các vị cứ nghĩ lại đi, nghĩ lại mình đi. Trong một tập tiền của mình, lấy ra phải chọn cái tờ nhỏ nhất, mà những cái tờ nhỏ nhỏ trong những tờ nhỏ phải là cái tờ gì? Cũ nhất để cho, không cho tờ mới. Thầy nói thật đấy, vì thầy để ý thấy khá nhiều người như thế rồi. Lấy ra dòm, nếu không có tiền lẻ thì thôi đi luôn, có tiền lẻ thì cho, không có tiền lẻ thì thôi đi luôn. Đấy, chúng sinh vô biên thề nguyện độ của chúng ta hàng ngày đi, hàng ngày đều ạ, chúng sinh vô biên thề nguyện độ. Úi giời, nghe mà ngọt ngào thế. Phật Bồ Tát nghe cũng sướng cả gì, cả lỗ tai. Nhưng mà nhìn thấy các con của mình làm á thì ba voi ạ, chẳng được một bát sáo. Đấy. Cho nên á, độ chúng sinh ở bên trong á cũng chưa độ được. Chúng sinh ở bên ngoài á thì lòng keo kiệt bủn xỉn á, bo co ro nó chẳng xả cho. Vậy làm sao mà học theo Phật Bồ Tát được? Các vị nên đọc những cái bộ sách về hành Bồ Tát đạo nhiều vào. Nó có cái bộ sách là hành Bồ Tát đạo hay là con đường hành Bồ Tát đạo. Đọc, suy nghĩ. Sau đó chúng ta mới gì? Tu, sửa, dần dần làm từ thấp cho đến cao, làm từ ít cho đến nhiều. Chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát các ngài vì cầu đạo vô thượng Bồ Đề mà xả cả tấm thân, bỏ cả quốc thành vợ con tôi tớ, bỏ cả đầu mắt tủy não của mình để vì cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, các ngài cũng dám làm. Còn chúng ta bây giờ làm được cái gì? Làm được một tí là kể lễ, thậm chí chẳng làm được cũng đi, cũng đi kể lễ, lấy máu ăn phần tí thôi. Đấy. Cho nên xét ra người niệm Phật của chúng ta, người tu chúng ta bây giờ nhiều, kể cả xuất gia lẫn tại gia rất nhiều. Nhìn trên cái phương diện chiều rộng của Phật giáo, nhìn như là Phật giáo đang hưng thịnh lắm, đặc biệt Việt Nam chúng ta. Nhờ ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo được tự do hoạt động tín ngưỡng. Cho nên Phật giáo cũng từ đó mà phát triển rất là nhanh. Về số lượng tăng ni xuất gia thì có lẽ là từ xưa đến nay gọi là vô tiền khoáng hậu. Kể cả thời Lý, thời Trần, gọi là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo, thời phong kiến ngày xưa cũng chưa được hưng thịnh như bây giờ. Nhìn về mặt hình thức, nhìn về mặt số lượng tăng ni tín đồ Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, nhìn về các ngôi chùa được xây dựng lên khắp đất nước, ba miền Bắc Trung Nam, nhiều lắm. Phải nhiều gấp hàng chục lần cái thời Lý, thời Trần cộng lại. Kể cả số lượng chùa chiền cũng như là số lượng tăng ni Phật tử vân vân. Nhưng mà bói không thấy được các bậc cao tăng xuất hiện khắp ba miền như thời xưa. Thời xưa các bậc cao tăng thì xuất hiện đầy rẫy. Thời nay thì chúng ta thấy các bậc cao tăng có thể nói là gì? Nói là cao tăng thôi chứ nói là đắc đạo. Có khi đếm chưa được hết trên hai đầu của bàn tay. Nói là cao tăng thôi chứ nói là đắc đạo đâu. Đó. Cho nên chúng ta thấy thời mạt pháp này chúng ta học Phật tuy nhiều, nhưng hình thức là chính. Miệng thì vẫn nói, vẫn phát nguyện leo lẻo hàng ngày, nhưng mà trong cái thực hành, trong cuộc sống, tu tập, tu nhân sửa tính, tu nhân tích đức, tu tâm sửa tính hàng ngày của chúng ta, nó lại chẳng được như lời phát nguyện hay kia là bao. Chính vì thế cho nên trăm người niệm Phật chưa được một hai người vãng sinh là như thế. ngàn vạn người niệm Phật mới được một vài người gọi là đới nghiệp vãng sinh. Kiếm được một người biết trước ngày giờ tự do tự tại vãng sinh quả thật là khó vô cùng. Đấy vì sao? Các vị cứ nghĩ ngay trong hội trường này 1.000-2.000 người đến đây đâu phải vì cầu đạo giải thoát đâu. Phần lớn là vì gia chung gia sự có việc này việc nọ việc kia, ốm đau bệnh tật rồi cầu vợ cầu chồng, trai chưa được vợ thì đi dự khóa tu để cầu vợ cầu chồng cho con trai con gái. Có vợ có chồng chưa có con cái thì đến lễ để cầu cho được con cái. Gia đình bất hòa trên dưới âm dương chẳng thuận thì đến lễ để cầu cho được gia đình hòa thuận, âm dương hài hòa. Mấy người cầu đạo giải thoát thật đâu, ít lắm. Mà những người cầu đạo giải thoát có ở trong hội trường này đi chăng nữa, có một vài chục người hay trăm người đi chăng nữa, nhưng mà phần lớn cũng chỉ cầu trên đầu môi chóp lưỡi chứ. Làm là bao được là bao đâu các quý vị. Có thực sự cầu đạo giải thoát không các quý vị? Cái này tự chúng ta hiểu. Tự chúng ta tự hiểu, tự chúng ta tự xét lại cái việc đi chùa tham dự khóa tu và cầu sinh tịnh độ của chúng ta có thật lòng hay không? Hay là đằng sau nó, hay là bên cạnh đó nó có một cái gì đó? Đấy. Ngay trong hội trường này thôi. Cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta là các hành giả phải có tinh thần giải thoát. Người niệm Phật phải có tinh thần cầu giải thoát.